Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Trọng Thành, Anh Vũ, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2025. Tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký nhiều sắc lệnh đảo ngược chính sách của Joe Biden ngay sau khi nhậm chức. Ukraine bắt hai viên tướng chỉ huy vì thụ động khi Nga tấn công Kharkiv vào năm 2024. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Yoon lần đầu tiên trình diện trước phiên tòa phê truất. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Donald Trump muốn đàm phán với Vladimir Putin trên thế mạnh. Theo dòng thời sự tại Pháp, Saif al-Islam, Gaddafi phá vỡ im lặng, nhắc lại các cáo buộc nhắm vào cựu Tổng thống Pháp Sarkozy. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, ít giờ sau khi nhậm chức, Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ Donald Trump đã ký kết hàng chục sắc lệnh, hủy bỏ tổng cộng 78 quyết định của chính quyền tiền nhiệm Joe Biden. Nhiều sắc lệnh đã được ông Trump ký ngay tại Capitol One Arena, một sân vận động trong nhà, nơi tập hợp những người ủng hộ ông.
Một chiếc bàn làm việc được bố trí trên sân khấu. Tân Tổng thống ký các sắc lệnh và dương các văn bản đầu tiên với chữ ký của mình trong tiếng hoan hô của những người tham dự. Bà Pháp Le Monde nói đến cảnh tượng Donald Trump sau khi ký ném những chiếc bút về phía khán đài giống như một nhà vô địch môn tennis ném trái bóng chiến thắng. Nhà lãnh đạo và dân chúng hòa là một, không còn ai ở giữa, không còn quyền lực đối trọng. Hết lời dẫn. Rời sân vận động Capitol One Arena, ông Trump ký tiếp nhiều sắc lệnh tại phòng bầu dục Nhà Trắng và cùng lúc trả lời hàng loạt câu hỏi của các nhà báo. Ông Trump quyết định rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, hủy bỏ lệnh cấm khai thác dầu khí ngoài khơi, hủy bỏ sắc lệnh bảo vệ những người đồng tính chuyển giới, tha bổng cho hơn 1.000 người tham gia vụ tấn công nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021, vụ án từng khiến Donald Trump bị tư pháp liên bang điều tra.
Nỗ lực của Donald Trump nhằm xóa tội cho các tội phạm vụ bạo loạn Capitol và âm mưu đảo chính rốt cục đã hoàn tất, nhưng những thủ phạm giờ đây được coi là nạn nhân. Thông tin viên Guillaume Nodan từ Washington cho biết cụ thể.
L'image est saisissante. Donald Trump est dans le bureau ovale et sur sa table de travail sont empilés de nombreux parapheurs. Il signe et signe encore.
Hình ảnh thật ấn tượng. Tân Tổng thống Donald Trump trong phòng bầu dục trên bàn làm việc có rất nhiều sắc lệnh đang chờ chữ ký. Donald Trump liên tục đặt bút ký, rồi giải thích với các nhà báo có mặt tại chỗ về nội dung của các sắc lệnh, như việc rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, điều chính Trump đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên, trước khi Tổng thống Joe Biden đưa Mỹ gia nhập trở lại. Như vậy là việc đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm vẫn tiếp tục. Trump hủy bỏ quyết định của Biden xóa Cuba khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố hai ngày trước đó, hoặc hủy bỏ hạn chế khoan dầu khí ngoài khơi. Tân Tổng thống ban hành một sắc lệnh cho phép khai thác các nhiên liệu hóa thạch, khí đốt, than và dầu. Ngoài vấn đề năng lượng, di cư cũng là một trong những ưu tiên của tân chính quyền. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại biên giới phía Nam và các băng đảng đưa người được đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Tân Tổng thống cũng muốn xét lại việc người sinh ra tại Mỹ tự động có quyền có quốc tịch với tuyên bố sẽ chấm dứt quyền này, mặc dù đây là quyền được ghi trong hiến pháp. Quyết định này báo hiệu những cuộc chiến pháp lý khốc liệt. Cuối cùng, như hứa hẹn từ nhiều tháng nay, ông Donald Trump đã ký lệnh ân xá quy mô lớn cho những kẻ tham gia vụ bạo loạn tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng 2021 bị kết án tù. Theo mô tả của tân Tổng thống buổi chiều hôm qua, thì những người này được coi là con tin và do vậy với chữ ký của Trump được chuyển từ quy chế tội phạm sang nạn nhân.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Tại lễ nhậm chức ngày hôm qua, thì ông Donald Trump cũng đã hứa hẹn là kỷ nguyên vàng của nước Mỹ bắt đầu.
Ông Trump tuyên bố sau khi tuyên thệ nhậm chức, xin trích, Chúa đã cứu tôi để tôi có thể mang lại sự vĩ đại của người đến với nước Mỹ. Thời kỳ suy sụp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã chấm dứt. Tổng thống Mỹ kêu gọi tiến hành một cuộc cách mạng của lẽ phải, ngụ ý nhắc đến tác phẩm Common Sense của Thomas Paine ra đời trong thời gian cách mạng Mỹ trước khi nước Mỹ giành được độc lập và được coi là một trong những cha đẻ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Giới quan sát chú ý đến sự hiện diện của lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ bên cạnh tân tổng thống trong dịp này như chủ nhân Meta, ông Mark Zuckerberg, lãnh đạo Amazon Jeff Bezos và dĩ nhiên là tỷ phú Elon Musk, chủ nhân SpaceX và mạng xã hội X, người được bổ nhiệm phụ trách bộ hiệu quả chính phủ trong chính quyền Trump. Theo hãng tin Pháp AFP, được mời tham dự lễ nhậm chức của Donald Trump, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, lãnh đạo cực hữu Ý nhấn mạnh đến vai trò của nước Ý trong việc tăng cường đối thoại Mỹ và châu Âu. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, một trong các lãnh đạo châu Âu hiếm hoi có quan hệ gần gũi với ông Trump ngày hôm qua, cũng đã chúc mừng Tổng thống Trump và khẳng định bây giờ đến lượt các lực lượng dân tộc chủ nghĩa châu Âu chiếm lĩnh Brussels, tức trung tâm quyền lực của Liên hiệp châu Âu.
Trước những đe dọa về việc Hoa Kỳ tăng thuế quan đối với các mặt hàng châu Âu ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định rằng Liên hiệp châu Âu sẽ có thái độ thực dụng. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Stéphane Sejourné cũng bày tỏ mong muốn đề xuất với chính quyền Donald Trump về việc khối 27 nước sẽ tăng cường khả năng quốc phòng để đổi lại hòa bình thương mại giữa hai bên bờ Đại Tây Dương.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay trả lời phỏng vấn AFP cho biết muốn đối thoại ngay lập tức với chính quyền mới của Hoa Kỳ và phải chứng tỏ là châu Âu cũng thực dụng và không từ bỏ các nguyên tắc. Bà mô tả một kỷ nguyên mới sẽ mở ra của cạnh tranh địa chiến lược tàn khốc, đồng thời nêu ra việc mong muốn cân bằng quan hệ giữa Liên Âu và Trung Quốc trên tinh thần hai bên cùng có lợi, mở rộng quan hệ hợp tác thương mại trên nhiều lĩnh vực. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua đã kêu gọi châu Âu thức tỉnh, có chiến lược riêng trước đồng minh Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng khối 27 nước cần chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, đó là Hoa Kỳ sẽ rút khỏi khối NATO.
Ngày hôm qua, Donald Trump cũng đã mở ra một mặt trận thương mại, khẳng định sẽ đặt thuế quan 25% đối với sản phẩm nhập khẩu từ láng giềng Canada và Mexico. Tờ lãnh đạo Hoa Kỳ cũng đưa ra các biện pháp quân sự, thắt chặt kiểm soát tại biên giới với Mexico để ngăn dòng người nhập cư vào Hoa Kỳ từ phía Nam. Chương trình CBP One cho phép di dân từ phía Mexico có thể đặt hẹn để xin tị nạn ở Hoa Kỳ, được đưa ra trong nhiệm kỳ của Joe Biden, đã ngừng hoạt động từ ngày hôm qua. Và trong cuộc thông tin viên từ Hoa Kỳ, từ biên giới tại Mexico, Wendalina Duvan tường trình.
Non mon fils, nous ne pouvons plus passer. Qu'est-ce qu'on va faire?
Không con ơi, chúng ta không thể qua đó được nữa. Và giờ chúng ta sẽ phải làm gì? Người phụ nữ này vừa được biết là bà sẽ không thể vào Mỹ để nộp đơn xin tị nạn, dù đã có được lịch hẹn vào chiều thứ hai 20 tháng Giêng. Bà cho rằng biện pháp này là vô lý. Sáng thứ hai vẫn có người vào được Hoa Kỳ, tại sao họ lại không cho chúng tôi cơ hội đó? Giống như hàng trăm người khác chờ đợi từ sáng sớm, bà Yaledi hy vọng có thể là những người cuối cùng được tiếp cận chương trình CBP One. Bà nói, chương trình này đã chấm dứt, ứng dụng nộp đơn trên mạng không còn hoạt động nữa. Bà cho biết, ứng dụng này đã ngừng hoạt động chỉ vài giây sau bài phát biểu đầu tiên của ông Donald Trump. Giống như người phụ nữ Venezuela này, hàng ngàn người di cư khác ở Mexico hiện không rõ tương lai ra sao. Bà Yaledi cho rằng mình đã mất quá nhiều thời gian. Bà nói, tôi đã mất 7 tháng của cuộc đời tại đất nước này, cả tiền bạc và sức lực nữa. Tại trung tâm thành phố Ciudad Juárez, Carly Fernandez cũng vừa nhận được một thư báo hủy cuộc hẹn được dự trù vào tháng 2. Bà cố gắng thuyết phục gia đình nán lại Mexico thêm chút nữa với hy vọng sẽ có một giải pháp trong những ngày sắp tới. Bà giải thích, chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều để đến được đây và cần phải đợi thêm để xem tình hình sẽ ra sao. Em gái tôi muốn trở về. Cô ấy mệt mỏi trước tất cả những gì mà chúng tôi đã trải qua để đến được đây mà chẳng được gì cả. Hết lời dẫn. Tại Mexico, câu hỏi được đặt ra hiện nay là làm sao để biết khi nào ông Donald Trump sẽ đưa ra lệnh trục xuất và số lượng là bao nhiêu?
Gwendolina Duval, Ciudad Juárez, RFI.
Về cuộc chiến tại Sườn Đông châu Âu, ngày hôm qua, văn phòng điều tra Ukraine thông báo bắt hai tướng và một đại tá quân đội vì đã thụ động, lơ là để cho Nga chiếm một phần đất trong vùng Kharkiv hồi năm ngoái. Thông báo được đưa ra vào lúc mà Kiev đang ngày càng gặp khó khăn trên chiến trường chống Nga xâm lược. Với việc Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, người dân Ukraine hy vọng và lo lắng, suy nghĩ về tương lai đất nước, về kế hoạch hòa bình mà tân Tổng thống Mỹ có thể thương lượng với Vladimir Putin. Thông tin viên Julian Chavan ghi nhận qua phóng sự tại Dnipro.
Une armée à bout de souffle, une population exténuée, près de 3 ans après l'invasion.
Quân đội kiệt sức, dân chúng quá mệt mỏi. Gần 3 năm sau cuộc xâm lược của Nga, tất cả những người Ukraine mà chúng tôi gặp đều không do dự tỏ mong muốn chiến tranh kết thúc. Vâng, kết thúc chiến tranh. Ngay cả điều đó có nghĩa là mất cả một vùng đất nằm trong tay Nga. Yevgen, 18 tuổi, sinh viên, trả lời chúng tôi tại quảng trường Maidan Kiev. Anh nói: Tôi muốn cuộc chiến tranh này chấm dứt, sinh mạng của mọi người là quan trọng nhất. Có biết bao nhiêu người vợ, bà mẹ đang chờ chồng con mình trở về. Điều quan trọng không phải là những vùng đất bị chiếm mà là số binh sĩ bị chết, những người mẹ và con cái của họ. Đành cam chịu, người Ukraine tỏ rất nghi ngờ về kế hoạch ngừng chiến của Donald Trump. Họ lo ngại Vladimir Putin áp đặt các điều kiện với Tổng thống Mỹ. Ta hãy nghe ý kiến của Angelica. Cô có một quán bar và một nhà hàng tại Dnipro, cách mặt trận khoảng 100 cây số. Angelica cho biết, tôi nghĩ như thế sẽ không tốt cho chúng tôi. Với Putin, ông ta đang có lợi thế trên chiến trường, ông ta đang tiến thêm. Tôi cũng không biết liệu điều đó có lợi cho ông ta hay không. Nhiều cuộc không kích hôm thứ Bảy vừa qua của Nga đã làm 6 người chết. Với chính phủ Ukraine, đó là bằng chứng nữa cho thấy lãnh đạo Điện Kremlin không muốn hòa bình.
Julien Chavan, Boris Vichit, Gliby Egorov, Dnipro, RFI.
Còn tại khu vực Trung Cận Đông, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã có hiệu lực từ 3 ngày qua, Hội đồng Bảo an đã họp vào hôm qua, bày tỏ lạc quan nhưng thận trọng và thúc giục hai bên tôn trọng thỏa thuận đình chiến. Hội đồng cũng khẳng định rằng, để đạt được hòa bình lâu dài thì Israel cũng phải chấm dứt các hoạt động quân sự ở vùng Cisjordani, tức là bờ Tây, lãnh thổ của người Palestine. Từ New York, thông tín viên Carrie Lutten tường trình về cuộc họp của Hội đồng Bảo an.
Première mise en garde hier du patron de l'ONU à Israël pour que la paix ne soit pas.
Để nền hòa bình không bị tổn hại, Antonio Guterres, lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc, đã đưa ra cảnh cáo đầu tiên đối với Israel vào ngày hôm qua, không nên tìm cách chiếm tất cả hoặc một phần khu vực Cisjordani, bởi vì điều này có thể cấu thành hành động vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế. Hầu hết các nước được mời tham dự cuộc họp đều nhấn mạnh nhu cầu cần phải cụ thể hóa giải pháp hai nhà nước. Một cuộc họp về chủ đề này được dự trù vào ngày 25 tháng 6 năm nay tại New York do Pháp, Ả Rập Xê Út đồng chủ trì. Đại sứ Liên đoàn các nước Ả Rập tại Liên Hiệp Quốc cho biết Tòa án Công lý Quốc tế đã yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện của nước này ở những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, ông nói, để tăng cường sự bền vững của lệnh ngừng bắn tại Gaza nhằm đạt được một nền hòa bình thích đáng và toàn diện. Chúng ta phải bảo vệ các nguyên tắc cơ bản và không để chúng bị phá hoại. Lực lượng chiếm đóng Israel phải rút toàn bộ khỏi Gaza và chấm dứt những nỗ lực nhằm chia cách giải Gaza và vùng Cisjordani. Hai khu vực này là một thể thống nhất chính trị dưới sự quản lý của nhà nước Palestine độc lập. Ngoài ra, các nước khác, thí dụ như là Anh Quốc, đã đề nghị Israel không gây nguy hiểm cho khả năng hoạt động của cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn tại Palestine ở cận đông UNRWA, làm tổn hại đến viện trợ cho những người tị nạn tại Palestine.
Karine Otten, New York, RFI.
Nhìn sang châu Á, ngày hôm nay, lần đầu tiên một đương kim tổng thống Hàn Quốc phải ra trình diện trước phiên tòa luận tội ông Yoon Suk-yeol do ban hành lệnh thiết quân luật trái phép, ra lệnh bao vây nhà quốc hội. Nếu bị khép tội, ông Yoon sẽ bị cách chức. Trong trường hợp ngược lại, ông sẽ trở lại giữ chức tổng thống.
8 thẩm phán của tòa bảo hiến có thời hạn đến giữa tháng 6 năm nay để ra phán quyết. Cựu công tố viên, tổng thống Yoon hiện đã bị đình chỉ chức vụ và bị tạm giam, trực tiếp tự bào chữa cùng với sự hỗ trợ của một nhóm luật sư. Theo tổng thống Yoon và các luật sư thì ban hành thiết quân luật là biện pháp gây sốc cần thiết để đối phó với gian lận bầu cử sau khi phe đối lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 4 năm ngoái với đa số ghế áp đảo. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nhiều lần nhắc đến việc lực lượng Cộng sản Bắc Triều Tiên và các thành phần thù địch khác đe dọa Hàn Quốc, điều khiến ông buộc phải ban hành lệnh thiết quân luật đã bị dỡ bỏ vài giờ sau đó sau quyết định của Quốc hội. Khi bị thẩm phán phòng thẩm vấn, nhà lãnh đạo bị đình chỉ chức vụ đã phủ nhận việc ra lệnh cho quân đội đuổi các nghị sĩ ra khỏi Quốc hội để ngăn họ bỏ phiếu chống lại tuyên bố thiết quân luật của ông. Tổng thống Yoon khẳng định sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc đưa ra thêm nhận xét nếu cần thiết. Vài nghìn người biểu tình, bao gồm cả những người phản đối và những người ủng hộ tổng thống bị đình chỉ chức vụ, đã tập trung trước tòa bảo hiến ngày hôm nay. Tổng thống Yoon ngoài việc phải đối mặt với phiên tòa phế truất cũng bị điều tra về nhiều tội danh khác, trong đó có tội nổi loạn có thể khiến ông bị lãnh án tử hình. Tổng thống bị đình chỉ không công nhận tính hợp pháp của cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông và cam kết sẽ chiến đấu đến cùng, kêu gọi ủng hộ thông qua các lá thư được gửi ra ngoài qua các luật sư.
Tại châu Á, thị trường chứng khoán cũng đã bị chao đảo theo những tuyên bố đầu tiên của Donald Trump.
Thị trường Tokyo trong phiên mở cửa ban đầu tăng mạnh. Những thông tin báo chí nói rằng các sắc lệnh được ông Trump ký ngay trong ngày không liên quan đến các mức thuế hải quan mới đã làm dấy lên hy vọng là chính quyền mới tại Washington sẽ có các chủ trương về thương mại nhẹ nhàng hơn dự báo. Thế nhưng, niềm vui này không kéo dài bao lâu khi Donald Trump khẳng định sẽ áp mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico từ ngày 1 tháng 2 tới. Thông báo này ngay lập tức đã khiến các thị trường chứng khoán lao dốc một làn sóng bán tháo cổ phiếu do sợ rủi ro. Theo quan sát của các nhà phân tích thị trường của UR Cosmo, Thị trường Tokyo sau đó có được phục hồi lại một chút. Cổ phiếu của các nhà sản xuất xe hơi cũng bị ảnh hưởng lớn. Trong những giao dịch đầu tiên đã rơi vào báo động đỏ, nhất là các nhà sản xuất bình điện cho xe hơi của Hàn Quốc. Thị trường Hồng Kông có vẻ thở phào nhẹ nhõm khi Donald Trump không đề cập ngay đến việc tấn công thương mại nhằm vào Trung Quốc, cũng như tỏ thiện chí để TikTok có thể tiếp tục hiện diện ở Mỹ. Các chỉ số chứng khoán chỉ dao động nhẹ, tăng chưa đầy 1%. Nhưng các thị trường khác ở Hoa Lục như Thượng Hải, Thâm Quyến vẫn ám ảnh nỗi lo trong viễn cảnh cuộc đọ sức Mỹ-Trung về thuế quan sẽ còn gia tăng.
Về thời sự môi trường, thưa quý vị, một trong những nạn nhân rõ rệt của biến đổi khí hậu là các sông băng với tổng thể tích 170.000 km khối, chiếm ít nhất 70% nguồn nước ngọt dự trữ toàn cầu. Ngày 21 tháng 1 được chọn làm ngày khởi động năm quốc tế bảo vệ các sông băng để thúc đẩy các nỗ lực kìm lại đà tan chảy ngày càng nhanh chóng của các sông băng khắp nơi. Sau đây là một số thông tin bổ sung.
Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden ân xá phòng ngừa cho thân nhân và nhiều cộng sự để tránh bị Donald Trump trả thù. Ngày hôm qua, vài giờ trước khi từ giã chức vụ, ông Biden đã ân xá phòng ngừa cho nhiều người trong gia đình ông, cùng cựu Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và bác sĩ Anthony Fauci, cựu kiến trúc sư của chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19. Tổng thống Biden ra một thông báo giải thích là ông tin tưởng vào nhà nước pháp quyền và chắc chắn là sức mạnh của hệ thống tư pháp của nước Mỹ sẽ chiến thắng, đứng vững trước các tranh luận chính trị, nhưng không đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt, vì vậy ông không thể làm khác.
Philippines cáo buộc gián điệp nước ngoài hoạt động tại Biển Đông. Theo thông cáo của Hải quân Philippines ngày hôm nay, thì một số tàu nước ngoài đã xâm phạm lãnh hải của nước này để lập bản đồ mà không được Manila cho phép. Các tàu này được cho là thu thập các dữ liệu hải dương và có thể là một trong những hoạt động quân sự hoặc tình báo của thế lực nước ngoài mà không nêu rõ là nước nào. Hải quân Philippines cũng nêu các vụ gián điệp nước ngoài tại Philippines vào năm ngoái. Vụ việc được đưa ra một ngày sau khi Manila bắt giữ một người Trung Quốc bị tình nghi là gián điệp nằm vùng.